trụ cột trong nhà Chúa, từ bài giảng luận Sử Đạo Chân Thật, Hội Thánh North Hollywood. Vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Khải Huyền chương 3 câu 8. Đọc Khải Huyền chương 3 từ câu 7 đến câu 13. Nội dung bức thư Chúa gửi cho Hội Thánh Philadelphia có một điểm rất quan tâm: người có ít năng lực. Hội thánh này chắc không có những hoạt động sôi nổi, sinh hoạt rầm rộ như các hội thánh đàn anh đi trước, có lẽ cũng chẳng có nhiều tính cách nổi bật như các hội thánh mà chúng ta đã lượt qua trước đây. Nhưng lời Chúa phán về hội thánh không phải là một lời khiển trách, mà là một lời khen ngợi. Điều mà hội thánh đã làm được trong một khả năng hạn chế là đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Rõ ràng, quan điểm và cách đánh giá một cá nhân hay một tập thể trước mặt Chúa rất khác với cách suy nghĩ của loài người ở bất cứ chế độ nào hay thời kỳ nào. Điều Chúa muốn thấy nơi con cái Ngài chẳng phải là chúng ta có một năng lực mạnh đáng gờm để lấn áp các thế lực mờ tối kia, nhưng chúng ta biết mình yếu đuối để hết lòng nương nhờ vào Chúa toàn năng luôn hỗ trợ bên cạnh. Đó mới thật sự là sức mạnh. Điều khó khăn mà chúng ta cứ tưởng là đơn giản nằm ở phần sau của lời khen tặng. Dễ dàng để theo một tôn giáo, một tổ chức tâm linh, nhưng không dễ gì giữ đạo Chúa cách chân thật và không hề chối Chúa. Hãy nhớ lại trường hợp của Phi-e-rơ, vừa khẳng định là mình sẵn sàng xả thân để bảo vệ thầy bất kể khi nào, thì liền trong rạng sáng hôm sau, người đã chối nhiều lần rằng mình chẳng biết thầy là ai và chẳng có quan hệ gì với người đó. Trong bối cảnh của một thế giới thuộc thời kỳ sao rốt này, càng ngày càng có nhiều cơ hội để tôi đánh mất lòng trung tín của mình với Chúa. Hội thánh Philadelphia là một tấm gương sáng để tôi tự nhắc nhở mình đừng bước ra xa khỏi lời Chúa, phải luôn tự hào là người được đặc ân thuộc về và mang lấy danh Chúa, mà sống một đời sống đáng sống, có ích cho Chúa và cho cả những người quanh mình. Đời sống đó được Chúa gói gọn trong mấy chữ của bức thư này: cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Thật phước hạnh thầy. Ơn Chúa không dừng lại ở đó, cho những người Ngài yêu và thật sự yêu kính Ngài. Hãy nghe những lời tiếp theo sau. Hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai có lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta. Câu 11 và câu 12. Tóm gọn, điều phải làm cho Chúa là kính Chúa. Chỉ có vậy thôi mà được Chúa xem như cột trụ trong nhà Chúa. Ghép suy nghĩ này vào cách nói của vua David trong Thi Thiên 23, sẽ thấy cuộc đời cơ đốc nhân trong Chúa là đáng trân trọng biết dường nào. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Thi Thiên 23 câu 6. Từ điều đó, cũng có thể nói rằng, ngày hôm nay, sự hầu việc Chúa của tôi cũng có thể dựa trên tiêu chuẩn hết sức đơn giản này. Cho dù tôi sẽ làm công việc gì trong cộng đồng thánh của Chúa, dù quan trọng hay tầm thường, dù lớn hay nhỏ, dù mọi người đều coi trọng hay chẳng có ai để ý đến, điều tôi phải theo đuổi và trân trọng là nhận lấy và giữ đạo, tức chính Chúa làm gốc. Một hội thánh vững vàng và thật sự phát triển là một cộng đồng con cái Chúa, ở đó mọi người đều yêu mến, biết nghe, biết nghĩ, biết nói lời Chúa cho nhau mọi lúc, mọi nơi và mọi cơ hội. Hội thánh không phải chỉ cần có một vài cột trụ, mà bất cứ ai cũng là cột trụ trong nhà Chúa, đứng trên lời Chúa để chống đỡ cho cơ đồ vĩnh cửu của thiên quốc. Thiên quốc không chỉ phát triển và bành trướng đơn thuần trên số lượng, mà phải đồng thời có chất lượng, có thần khí mạnh mẽ đồng đều từ những cột trụ được Chúa yêu đó. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen.